Thưa quý bà, chị em, chúng ta đã đọc qua Luca chương 6 đến câu 23 rồi. Hôm nay chúng ta đọc chương 6 câu 24. Hôm qua chúng ta nói về những cái phúc cho những người nghèo, những người đói khổ, no lòng, những người phải khóc lóc và những người bị bắt bớ, bị khai trừ, bị oán ghét thì họ được hạnh phúc, họ được vui mừng. Và hôm nay chúng ta học về các mối họa, đặc biệt là Luca có một cái nhìn cánh chung, thấy trước là những người giàu có, những người no nê, những người vui cười, những người đang được người ta ca tụng, trần gian ca tụng, thì đó là một cái mối họa, tại vì những tiên tri giả cũng đã từng được người ta ca tụng như vậy. Và chúng ta đọc từ câu 24 chương 6. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng vì các môn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Những điều chúng ta thấy đối nghịch lại với bốn cái mối phúc, thì những cái các cái mối phúc không có nói về việc người giàu hoán cải hay là người đói khổ như thế nào, nhưng mà ở đây là muốn nói về nước Thiên Chúa là một xã hội mới, tức là thời đại cánh chung, và nước Thiên Chúa đang hình thành để tới cái viên mãn. Cái thời đại cánh chung là thời đại cuối cùng. Nước Thiên Chúa làm đảo lộn tất cả. Và những người nghèo khó, những người đặt tất cả niềm hy vọng của mình ở nơi Chúa, cái hạnh phúc mình nơi Chúa, thì họ được chúc phúc. Chúa ban phúc cho người nghèo, chứ không phải ban phúc cho cái nghèo đâu. Tức là người đặt tất cả niềm hy vọng nơi Chúa, người khao khát Chúa, người đang nói khác lời Chúa, sự công chính tình yêu của Chúa, những người đang phải khóc vì họ đang chịu chấp nhận cái đau khổ, bị bắt hại, bị giết chết, bị khai trừ. Và trong cái nhìn cánh chung, họ không có thù ghét ai hết, nhưng mà trong cái nhìn cuối cùng của vương quốc của Chúa thì mọi sự đảo lộn, là những người giàu có như ông Phú Hộ và ông Lazaro chẳng hạn. Phú Hộ giàu có, ông chỉ lo hưởng thụ cho ông thôi, ông không quan tâm tới người khác. Thì ông lại, các ngươi đã được phần an ủi ở trần gian rồi. Trên trần gian đã được an ủi rồi, cho nên bên kia thế giới nó không có gì nữa hết. Và đó là một cái sự thật để Luca nói với những người dân ngoại. Cho nên ở đây Luca không có nói theo cách của Matthew để so sánh Chúa Giêsu là một Mô-xê mới, là giảng trên núi, mà ở đây Luca diễn tả là Chúa nói với dân chúng, là xuống một chỗ đất bằng, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền Dương Hải, Tia và Sidô đến để nghe người giảng. Và Ngài giảng về những mối phúc và những mối họa. Người giàu có thì họ được đầy đủ trần gian và họ lấy tiền của làm cùng đích của mình và đặt hạnh phúc mình ở nơi tiền của, nhờ tiền của để họ được hạnh phúc, và họ chỉ dừng lại ở đó. Cho nên ngày cánh chung của đời họ thì bên kia thế giới, trong vương quốc của Chúa, họ lại là kẻ khốn cùng. Mà chúng ta nghe dụ ngôn Phú Hộ và Lazaro. Lazaro thì được ở trong lòng Abraham, tức là diễn tả Lazaro đang ở trên thiên đàng hưởng hạnh phúc, còn ông Phú Hộ chỉ mong được Lazaro chấm cho một giọt nước thôi vào lưỡi cho đỡ khát mà vẫn không được. Rồi khốn cho những người ở những kẻ bây giờ đang được no nê vì các ngươi sẽ phải đói. Đang no nê, đang thỏa mãn với những của ăn vật chất đầy đủ hết thì họ sẽ phải đói. Trước mắt chúng ta lúc nào cũng có sẵn những người ăn chơi phè phỡn này kia, no say như Thánh Vịnh 49 diễn tả. Họ dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì. Thật nó chẳng khác chi một con vật một ngày kia phải chết, bao nhiêu việc ăn chơi hưởng thụ, nhưng mà rồi một ngày kia sẽ chết. Như Thánh Vịnh 49, khốn cho các ngươi những kẻ không còn khao khát Thiên Chúa được nữa, tức là chết rồi thì không còn cơ hội để khao khát Chúa nữa. Họ khao khát ăn nhậu say sưa, hưởng thụ tối đa trên trần gian, rồi cái chết đến thì không còn khả năng để khao khát để ở với Chúa nữa. Thì bên kia thế giới ở với ma quỷ thì nó khốn cùng biết chừng nào. Rồi khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Vui cười ở đây không phải là niềm vui tự nhiên, mà họ vui thú với bao nhiêu thứ của trần gian, về tội lỗi, về danh vọng của trần gian. Khi chết có mang theo được thứ đó đâu. Và qua bên kia thế giới, họ phải sầu khổ khóc than. Rồi còn những ngôn sứ giả thì được người ta ca tụng. Rồi người ta ca tụng những người có quyền thế, có danh vọng, có tiền bạc. Còn bạc, còn tiền, thì còn đệ tử. Mà hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Đó là cái cách của trần gian. Và khi mà nằm xuống rồi, thì mọi cái đều phải bỏ đi. Chẳng còn cái gì nữa hết. Cho nên nếu không có khao khát Chúa, thì ngày cánh chung của đời mình, chưa nói tới ngày cảnh chung của toàn thế giới, là chúng ta đã thấy là khốn khổ ở bên kia thế giới rồi. Vì vậy mà Luca nói với tất cả những người dân ngoại, những người đang tìm kiếm cái hạnh phúc, thì phải tìm kiếm ở nơi Chúa. Những người chịu đau khổ thì những người họ sẽ được phần thưởng. Và ở trong Cựu Ước thì thấy rõ ràng các tiên tri cũng đã từng bị bắt bớ và chịu chết. Còn những tiên tri giả thì được thế gian ca tụng. Và qua phúc âm chúng ta cũng thấy chính Chúa Giêsu cũng chấp nhận một cái số phận tương tự, là cuối cùng cũng phải chết trên thập giá. Và trung tâm của sứ điệp tin mừng này là chúng ta phải thực hành ý Chúa trên trái đất này. Bao lâu còn sống trần gian là bấy lâu chúng ta phải thực hành ý của Chúa, thì phải chấp nhận có đau khổ, có bị áp bức. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng lòng thương xót và sự công chính của Chúa chỉ đến vào thời cánh chung, chúng ta mới thấy tỏ lộ rõ ràng hết. Còn ở trên trần gian này, nó chỉ có một thời gian thôi. Và lúc nào sự giữ, nó cũng tấn công con người. Chúng ta phải chấp nhận, phải kiên trì với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa có quyền năng của Ngài. Chúng ta cứ trung thành với Chúa, với giáo hội, với lời của Chúa, thì mọi cái khác Chúa sẽ sắp xếp. Và ngay thời của Chúa Giêsu, những người mà cầm quyền thì họ chỉ chú ý về những luật lệ thôi. Những sách của các tiên tri thì nhóm sẽ đốc các thượng tế không có coi là quan trọng. Họ chỉ chú ý về sách luật thôi, ngũ thư. Gồm có sách Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và sách Thứ Luật. Đó là cái nhìn của họ. Rồi chúng ta đọc tiếp để thấy Chúa cổ võ là phải yêu thương kẻ thù, chứ không có hận thù những người bắt bớ mình. Cho nên tình yêu và lòng thương xót của Chúa là không biên giới, vô điều kiện. Tình yêu nhân loại của chúng ta phải làm sao cho phù hợp với tình yêu của Chúa. Đối với cả những người vô ơn, những kẻ độc ác, hãy thương xót như cha chúng ta trên trời đã đến thương xót. Mà chúng ta sẽ đọc trong từ câu 27. Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy dơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cạn nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa đâu. Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa. Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đứng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Thiên Chúa Cha, cho mưa cho nắng trên người lành lẫn kẻ dữ. Những người vô ơn không có bao giờ cảm tạ Chúa, và cả những người độc ác dùng những quà tặng của Chúa cho để làm những chuyện gian ác, giết người là gây khốn khổ cho anh chị em của mình. Chúa vẫn chờ đợi, vẫn kiên trì, nhưng mà ngày cánh chung của đời họ vừa chết đến, thì dĩ nhiên bên kia thế giới họ phải trả lời với Chúa. Cho nên ngày cánh chung là ngày của Chúa, ngày mà Chúa xử án mỗi người theo công việc mình làm. Bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian, chúng ta phải hình thành cái tâm hồn của mình có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Ai xin thì hãy cho, anh thấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Cái gì mình cho được, mình giúp được làm ngay. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em. Chúc lành chứ đừng chúc dữ. Không phải dễ dàng đâu. Bản tính con người thì cái gì người ta áp bức mình thì mình muốn trả thù lại. Nhưng mà làm như vậy không giống Chúa Giêsu. Trên thập giá, Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người đóng đinh Chúa. Thánh Luca sinh ra một vài lời Chúa Giêsu mà Thánh Matthew gom lại ở trong các chương 5, chương 7. Và chúng ta thấy ở đây có người thất vọng vì thấy Chúa Giêsu nói tới chuyện thay đổi đời sống thay vì cải thiện xã hội. Chúa Giêsu nói về cải thiện đời sống trước tiên. Trong khi đó, xã hội đầy bất công, bị áp bức từ đế quốc Roma chẳng hạn. Nhưng mà Chúa Giêsu không có đề cập tới chuyện đó. Trước hết là phải tu thân, phải thay đổi chính mình. Và chúng ta đừng trách Chúa Giêsu đã không đề cập tới việc cải thiện xã hội và thời, mà ngay cả ý niệm ấy cũng chưa có ai có. Người ta chỉ có bị thua trận thì người ta tìm cách để đánh lại, để trả thù. Và người Do Thái đã chịu cái hậu quả là bị binh địa Jerusalem khi họ chống lại đế quốc Roma. Và lý do ta cũng thấy Chúa Giêsu nhằm tới cái điều cốt yếu là cội rễ sự dữ nằm nơi chính cái bản thân của con người chúng ta, chứ không phải ở ngoài xã hội. Trước tiên là con người chúng ta. Khi mà con người chúng ta chạy theo tội lỗi thì lúc đó nhiều cá nhân mới làm thành những nhóm người gian ác tội lỗi. Và cơ cấu bất công o ép cuộc sống và làm cho chúng ta bị méo mó. Nhưng không một cuộc cách mạng nào dù mang lại những lợi ích thế nào đi nữa có thể thiết lập một xã hội bớt áp bức hơn. Nếu con người không biến đổi theo tin mừng, không có chịu biến đổi, không có thay đổi đời sống của con người mình, thì nhóm này hay nhóm kia thì cũng đi theo cái bất công thôi. Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta con đường dẫn tới sự trưởng thành và tự do. Và mỗi người chúng ta đều chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa hết. Ai cũng cần hoán cải theo lời Chúa. Không hoán cải thì cuộc sống chúng ta ở trên trần gian đó rất là hoang phí. Vì chúng ta đi cái con đường gian ác tội lỗi của mình thì được ích gì? Lòng ưu ái Chúa đã tỏ ra đối với người nghèo và kẻ bị áp bức không có nghĩa là những người này tốt lành hơn người khác đâu. Nhưng là vì Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót đặc biệt hơn ở những nơi người ta khốn khổ đáng thương hơn. Chúa tỏ lòng thương xót đặc biệt với những ai khốn khổ. Như chúng ta thấy bà quá hôm nay có đứa con duy nhất chết mất, chồng chết rồi. Mà đứa con duy nhất bà nhờ nó mà giờ nó cũng chết luôn. Chúa động lòng thương và Chúa cho người thanh niên được sống lại. Cho nên Chúa thương hết mọi người, nhưng mà đặc biệt là những người khốn khổ, họ đáng thương hơn. Người ban hy vọng và giải thoát toàn diện, nơi đâu niềm hy vọng mong manh nhất, Chúa cho cái niềm hy vọng cho họ. Và những người khốn cùng, họ luôn sống trong niềm hy vọng. Người bị áp bức đâu phải là những kẻ vô tội. nếu họ không bị tê liệt vì sợ hãi hay vì ấp bè phái, vì thèm khát những lợi lộc kẻ áp bức thí cho, thì họ đã được một sức mạnh tinh thần khả dĩ canh tân thế giới. Vậy ở nơi nào người bị áp bức tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa, thì ở đấy họ mới được giải thoát. Khi nào tin tưởng mãnh liệt vào Chúa, thì mới thực sự là được giải thoát. Còn nếu không, thì vẫn là ở trong cái vòng lẩn quẩn thôi. Nhóm này nổi lên rồi nhóm kia nổi lên rồi cũng vậy thôi. 2000 năm rồi. Từ Chúa Giêsu đến giờ, thế giới vẫn đầy những bất công. Con người có khả năng đón nhận nhau hay không? Có chấp nhận liều mình vào con đường hòa giải trong công minh chính trực hay không? Và thiếu những người thầm tâm thiện chí ngồi lại với nhau, thì những bất công của xã hội, những đàn áp lẫn nhau, nó vẫn cứ tiếp tục và chẳng có bao giờ mà giải quyết được hết. Cho nên Chúa muốn đi tận gốc rễ ở nơi tâm hồn của con người. Những lời Chúa Giêsu nói tiếp sau đó chỉ cho thấy đâu là cải thiện quan trọng nhất trong cách phê phán và thái độ của nhân loại ngày hôm nay. Vì họ thấy bao nhiêu cái bất công, nhưng mà mỗi người không có quay về với Thiên Chúa thì những bất công đó nó vẫn nằm yên ở đó, không có gì thay đổi hết. Và dù có hỗ trợ cho nhóm này hay nhóm kia, rồi họ lên cầm quyền rồi cũng vậy thôi, không có gì khác hết. Sự giữ nó nằm ở trong lòng của con người. Khi không nhận ra nhau là con cùng người cha chung trên trời và không có thay đổi đời sống của chúng ta, không có hoán cải, thì mọi hoàn cảnh của xã hội nó giống nhau hết. Và chúng ta đã thấy qua lịch sử của nhân loại, hết cái nhóm này đánh nhóm kia, chiến tranh từ từng vùng, rồi nội chiến, rồi những cái quốc gia hùng mạnh thì đánh các nước yếu. Và chúng ta cũng đã từng thấy một nhóm Mông Cổ đi đánh từ châu Á sang tới cả châu Âu. Rồi tới thời đại của chúng ta, biết bao nhiêu cuộc thế chiến đã xảy ra. Rồi các bộ tộc nội chiến với nhau trong một quốc gia. Rồi chiến tranh về tôn giáo. Cho nên nó cứ xảy ra liên tục. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi để nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời phải trở nên hoàn thiện, như cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện. Thì chúng ta mới có thể hiền lành, khiêm nhường giống Chúa Giêsu và mới có thể nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung, để chúng ta vụ, chúng ta muốn những điều tốt nhất cho nhau. Cho nên ai xin thì mình cho. Mình không có lấy gì cho, nhưng mà mình có họ mới xin. Chúa Giêsu không dạy chúng ta một quy luật có thể áp dụng ngay lập tức trong mọi trường hợp đâu. Chúng ta biết có những trường hợp không nên cho, vì làm như thế là khuyến khích thói hư tật xấu. Chẳng hạn như người ta xin tiền để đi hút thuốc phiện mà chúng ta không cho được. Chúa Giêsu muốn thức tỉnh lương tâm chúng ta thôi. Tại sao bạn từ chối không cho? Mình phải có lý do. Và tình yêu là tình yêu hiệu năng, muốn cái điều tốt nhất cho người khác. Phải chăng bạn sợ không được đáp trả? Thế nhưng đây chẳng phải là lúc bạn phải tin tưởng vào cha trên trời và bỏ đi cái kho tàng của mình hay sao? Bạn muốn nên hoàn thiện, vậy tại sao lại bỏ qua bao nhiêu cơ hội khước từ sự khôn ngoan cá nhân của mình để Thiên Chúa lo cho quyền lợi của mình? Và qua điều mà Chúa Giêsu nhắc để cho chúng ta tập mỗi ngày nên giống cha chúng ta trên trời, có một cái tình yêu vô điều kiện và mọi cái cơ hội để chúng ta thực sự thay đổi đời sống của chúng ta và nhìn thấy mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung của mình, để chúng ta phục vụ và từng hoàn cảnh cụ thể để chúng ta giúp, chúng ta cho đi, chúng ta làm những gì tốt nhất cho nhau. Có như vậy thì đời sống của chúng ta nó mới nên hoàn thiện, giống cha trên trời là đứng hoàn thiện. Và trong cái đoạn câu 36, anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Đây là cái câu chủ chốt của cái năm thánh lòng thương xót của Chúa. Và năm 2016, chúng ta hưởng cái năm lòng thương xót của Chúa Hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Chúa Cha là đấng nhân từ, là đấng kiên nhẫn chờ đợi, là đấng tha thứ vô điều kiện. Cho nên chúng ta học nơi Chúa Cha, Ngài chờ đợi cho tới khi mà chúng ta về bên kia thế giới, chúng ta có giống Ngài thì ở với Ngài. Một Thiên Chúa nhân từ yêu thương, không giống thì chúng ta không có chỗ trên trời. Và chúng ta phải ở với những người không có tình yêu, đó là ma quỷ, và những người độc ác, hỏa ngục. Đó là cái lựa chọn của chúng ta. Còn khi ở trần gian, bao lâu còn sống, chúng ta còn có cơ hội để hoán cải, để tập cho mình có một cái tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Anh em phải có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Như vậy chúng ta không có xét đoán. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Khi chúng ta biết rằng quyền xét đoán là của Thiên Chúa, chúng ta không hiểu được cái ý hướng ngay lành của người khác đâu. Cho nên khi chúng ta phán đoán theo ý của mình, và ý của mình nhiều khi mình nhìn theo cái cặp mắt mù lòa của mình, một khía cạnh nào đó thôi. Cho nên chúng ta chuyên môn là giải thích sai ý hướng ngay lành của người khác, và đó là một trọng tội, gây cái thương tích giữa cái xã hội với nhau, giữa anh chị em với nhau. Và khi gây chia rẽ, gây thương tích thì chúng ta đang làm việc cho ma quỷ. Vì vậy mà tuyệt đối chúng ta không có hiểu rõ trong lòng người khác đâu. Đừng đưa ra những lời xét đoán người khác. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Nếu chúng ta muốn bị Thiên Chúa lên án là bởi vì chúng ta chuyên môn lên án anh chị em của mình, và cho mình là công chính cho mình lên án người khác. Và nói như vậy tức là chúng ta kiêu căng. Chúng ta lấy mình làm trung tâm rồi. Cho nên mình cho mình là công chính, mà ai cho mình là người công chính tức là người nói dối. Bởi vì tất cả đều là tội nhân, đều nghiêng chiều và ích kỷ, và bao nhiêu thói hư tật xấu. Cho nên Thánh Gioan nói rất là rõ trong thư thứ nhất của Ngài: người nói mình vô tội là kẻ nói dối, kẻ lừa dối chính mình. Trong khi đó mình đang lấy mình làm trung tâm, mà không lấy Chúa làm trung tâm. Chúng ta xét đoán, chúng ta lên án người khác, chúng ta bị Thiên Chúa lên án. Bởi vì quyền kết án là quyền của Chúa. Giữa con người với nhau chúng ta không có được kết án nhau. Chúa phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân. Và chúng ta không thấy được ý hướng của người khác ở bên trong đâu. Cho nên tuyệt đối chúng ta không có xét đoán và lên án người khác. Như một đệ tử của Thánh Don Bosco, anh ta chết trẻ và cả đời không có thấy làm cái gì nổi bật. Khi chết, Thánh Don Bosco đã cầu nguyện với Chúa để cho biết là cái người học trò này có được lên ở với Chúa hay không. Anh ta chưa thấy lập một cái công nghiệp gì đặc biệt hết, không có gì nổi bật hết. Và cuối cùng Chúa đã cho cái người học trò đó về để tỏ cho thánh nhân biết, để trả lời cho cái thắc mắc của Ngài là con đang ở trên thiên đàng. Và tại sao con được ở trên thiên đàng? Con đã lập cái công nghiệp gì đặc biệt? Người học trò đó trả lời là con đã không có xét đoán, không có kết án người nào nữa. Ở trên trần gian này, chưa bao giờ con kết án ai, bởi vì con nhận mình là một kẻ yếu đuối, tội lỗi, một kẻ chẳng làm được gì hết. Cho nên con không có kết án người nào hết. Và Chúa Giêsu đã nói với con là con đã không kết án ai, ta cũng không kết án con. Hãy vào hưởng hạnh phúc với ta. Chúng ta thấy giữ một cái luật này thôi là đã hưởng được cái ơn cứu độ của Chúa. Chúa nhìn cái nỗ lực của chúng ta không có bao giờ kết án ai. Cho nên khi chúng ta có một cái tâm hồn rộng mở cho Chúa và cho người khác với lòng nhân từ thì chúng ta mới giống Chúa. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em Hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Khi chúng ta nghe lời Chúa mà chúng ta chú ý, chúng ta cho đi tất cả cái sự chú ý của chúng ta, tất cả tâm hồn của chúng ta yêu mến lời Chúa, thì Thiên Chúa sẽ đổ đầy lòng của chúng ta, đầy tràn Thánh Thần của Chúa. Thì chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa nhiều hơn. Chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa lời Chúa. Đó là cái ơn hiểu biết mà Thánh Thần Chúa ban cho. Cho nên đông bằng đấu nào thì sẽ được trả lại bằng đấu đó. Đông bằng cái đấu đã dần đã lắc, tức là tất cả tâm hồn của chúng ta tập trung về Chúa, hướng về Chúa, nghe lời của Chúa và quan tâm tới lời của Chúa, thì rõ ràng là chúng ta được hạnh phúc hơn vì ơn hiểu biết của Thánh Thần Chúa ban cho. Rồi đối với nhau cũng vậy. Khi chúng ta đối xử với nhau bằng một tình yêu, bằng một lòng nhân từ, bằng sự quảng đại, tận tâm với nhau, thì chính chúng ta chứ không ai khác hết sẽ được đáp trả cái lòng tốt của chúng ta. Khi tâm hồn của chúng ta quảng đại, yêu thương và muốn những điều tốt cho những người chung quanh mình, thì chúng ta được hạnh phúc biết bao. Bởi vì đông bằng đấu nào được trả bằng đấu đó. Chúng ta đối xử nhân từ với nhau, được Chúa đối xử nhân từ. Chúng ta yêu thương vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện, thì Chúa cũng tha thứ chúng ta vô điều kiện. Yêu thương vô điều kiện, thì hạnh phúc biết bao. Cho nên đối với nhau, và đối với lời Chúa, đối với Chúa, chúng ta phải yêu mến, phải mở tâm hồn quảng đại cho Chúa, cho nhau, và làm những gì tốt nhất cho nhau, thì Chúa sẽ làm những gì tốt nhất cho từng người chúng ta. Anh em đông bằng đấu nào, thì sẽ được đông lại bằng đấu ấy. Cho nên hãy đối xử nhân từ với nhau, yêu thương nhau, vì lòng nhân từ của Chúa Cha đã đi trước chúng ta. Hãy bắt chước Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương chúng ta. Để chúng ta yêu thương kẻ thù, để chúng ta không có phán đoán, không có kết án người khác, để chúng ta làm những gì tốt nhất cho nhau, và chính chúng ta được hạnh phúc, được bình an đích thực, chứ không phải ai khác hết. Rồi kế tiếp từ câu 39, tại sao mà không có kết án người khác? Bởi vì chúng ta có những lỗi lầm, chúng ta phải sửa đổi chính mình trước tiên. Còn nếu không có sửa đổi chính mình, không có nên hoàn thiện như Cha trên trời đứng hoàn thiện, thì chúng ta sẽ dẫn dắt một cách mù lòa. Mù mà dẫn mù thì cả hai lăn cù xuống hố. Đó là điều chắc chắn rồi. Cho nên chúng ta thấy nên hoàn thiện khi học sống như Chúa Cha. Thiên Chúa là Thiên Chúa khi người tỏ lòng thương xót, người động lòng trắc ẩn trước những cảnh nghèo khổ và lo âu cho các phù tạo người đã dựng nên, và người cho họ được sung túc với những gì người có thể thông ban cho họ. Thái độ của kẻ tự đặt mình làm thẩm phán anh em mình thì ngược hẳn với lòng thương xót của Chúa rồi. Cho nên khi mình thẩm phán, mình kết án anh chị em mình là mình đi ngược với lòng thương xót của Chúa. Và những ai mà đối xử nhân từ và quảng đại thì dĩ nhiên là sẽ được Chúa đối xử lại. Người sẽ đổ vào vạt áo anh. Chúa Giê-xu nói về cách thức Thiên Chúa dẫn đường, đưa lối chúng ta ngay từ cuộc sống trần thế này. Và khi tin rằng Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta ngày hôm nay trong những vấn đề cụ thể đang làm chúng ta bận tâm, thì khó hơn là tin vào những phần thưởng mai sau trên trời. Văn hóa Tây Phương có khuynh hướng duy lý, tức là cái gì hợp lý thì họ tin. Đã từng thuyết phục người ta nghĩ rằng Thiên Chúa để mặc cho các quy luật của thiên nhiên và nhân loại hoàn hành, mạnh được yếu thua, thì cái đó là một cái sai lầm của thuyết về duy lý. Còn Chúa thì vẫn cứ điềm nhiên ngồi nhìn tới đâu tới, mặc cho người ta xâu xé nhau, người ta giết chết nhau. Đó là cái nhìn của duy lý, cái nhóm duy lý. Nhưng triều đại Thiên Chúa có nghĩa là chính hôm nay đây, Thiên Chúa hoàn toàn tự xoay chuyển mọi tình thế, dù rằng để thực hiện những cái sự công chính ở trên trần gian, Chúa phải có lịch trình của Chúa, chứ không phải là một ngày một bữa. Và Chúa biết cách để tác động trong lòng người. Và những người nào là nạn nhân thì họ được bù đắp ngay bên kia thế giới. Họ bị tàn sát, họ phải chết. Chẳng hạn như những người Do Thái bị chết oan chẳng hạn. Hitler dám giết cả 6 triệu người Do Thái. Họ vô tội bị giết chết. Nhưng mà họ không bị chấm dứt ở cái chết đâu. Chúng ta bắt đầu trên trần thế, nhưng mà tiếp tục bên kia thế giới. Những người gian ác kia, họ sẽ được gì? Con số không hoàn toàn ở bên kia thế giới, với những hối hận đời đời trong hỏa ngục. Còn những người bị áp bức, đó là những người đang được phúc. Cuộc sống trần gian chóng qua, bên kia thế giới mới là vĩnh cửu. Mà không được vào trong nhà Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ hối hận đời đời. Cho nên nếu mà chỉ dừng lại ở những cái nhìn của trần gian, thì chúng ta sẽ thất vọng. Bởi vì không có lời giải đáp. Và Thiên Chúa vẫn đang tác động để hướng thế giới tới cái cùng đích của lịch sử. Cùng đích lịch sử con người là phải đi về tới Thiên Chúa, là chân thiện mỹ. Cho nên qua những cái bất công, những cái sự dữ trên trần gian, con người phải đi lần tới cái tốt lành hơn. Chúng ta thấy những cái xã hội độc tài bị loại bỏ từ từ. Rồi vấn đề nhân quyền được đặt lên chỗ này chỗ nọ, rồi đi lần tới cái tự do cho con người, và con người biết cái giới hạn tự do của mình để đi trong trật tự và phải tạo một cái xã hội hạnh phúc cho mọi người, và không phải một ngày một bữa, cũng như chế độ nô lệ không phải một ngày một bữa. Chúa chấp nhận cái hậu quả của con người gây ra, và từng bước một Ngài kiên trì, Ngài chờ đợi, Ngài tác động, Ngài mời gọi, Ngài không bắt buộc. Chúa không làm phép lạ để buộc người ta phải theo vì những hào nhoáng của phép lạ. Chúa chỉ mời gọi thôi. Chúa không dùng bạo lực để ép buộc con người. Chỉ có con người dùng bạo lực để đàn áp nhau, để ép buộc nhau. Còn Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Ngài mời gọi từng linh hồn, từng tâm hồn hãy hối cải, hãy quay về với Chúa. Và khi mọi người biết nghe lời Chúa, thì xã hội sẽ tốt hơn. Bởi vậy chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cho mọi người được tràn đầy thánh thần của Chúa, để được biến đổi, được hoán cải theo gương của Chúa Giêsu, để nên hoàn thiện như cha chúng ta trên trời đứng hoàn thiện. Thì chúng ta sẽ được đông trả bằng cái đấu đã dần đã lắc, đầy tràn tình yêu, hạnh phúc của Chúa. Và phải kiên trì. Chúa có phương cách của Chúa. Và ngàn năm đối với Chúa cũng chẳng qua là một ngày. Một ngày ở trong nhà Chúa bằng cả ngàn năm. Thì tùy theo cái thời gian của tâm lý, thời gian của sự cảm nhận và thời gian của ân sủng Chúa. Cho nên thời gian của Chúa không phải là 1, 2, 3, 4 theo kiểu tính toán của con người. Mà thời gian của Chúa là thời gian của tình yêu, của lòng thương xót. Và Chúa luôn luôn yêu thương và mời gọi. Ngài kiên nhẫn, Ngài kiên trì đến cùng. Để cuối cùng dẫn dắt con người đi tới cái hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Và qua bao nhiêu cái sự đã xảy ra trên trần gian, con người cuối cùng phải học được cái lòng nhân từ của Chúa. Và phải sống với Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Để chúng ta quảng đại yêu thương chứ không xét đoán, phục vụ chứ không phải hưởng thụ, tha thứ chứ không phải kết án, cho đi chứ không phải tìm nhận lãnh. Phải biết cho đi, biết quảng đại trao ban. Và chúng ta biết từ câu 39, Đức Giêsu còn kể cho các môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Tức là học trò thì không có hơn thầy đâu. Chúa không có kết án người khác. Chúa Giêsu là Đấng Thánh, Ngài không kết án, mà Ngài đến để cứu độ, chứ không phải để luận phạt. Thì tại sao chúng ta lại kết án anh chị em của mình? Trong khi cái lỗi của mình như là một cái xà nhà, còn cái lỗi của người khác như một cái rác, mà chúng ta cứ chú ý tới cái lỗi của người khác, một cái chấm nhỏ trên mặt của người ta, thì mình nói, hô, cái mặt đầy những cái chấm linh tinh, cái mặt đầy mụn, cái mặt đen xì, đủ thứ chuyện, một cái chấm nhỏ mà mình phô cho nó lớn ra. Trong khi đó, những cái lỗi lầm nhỏ của người khác mình cho là quan trọng như vậy. Và một cái lỗi lầm lớn của mình thì mình lại xí xóa đi, mình coi như không có gì. Cái đó là cái tình trạng của con người chúng ta lấy mình làm trung tâm và chỉ những người khác có lỗi thôi. Chỉ có mình là công chính. Và đó là cái kiêu căng của con người. Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình. Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt anh, người anh em. Cho nên nếu mà chúng ta không có nỗ lực để hoán cải, để thay đổi cuộc sống của chúng ta, với bao nhiêu là những cái lỗi lầm, bao nhiêu cái cay đắng, kiêu căng, ích kỷ, tham lam, đố kỵ, ganh tị, ghen tương, lười biếng, hưởng thụ, và bao nhiêu cái đam mê bất chính, nó nằm trong người chúng ta. Với những tư tưởng xấu, tư tưởng độc ác, xét đoán, mà chúng ta không loại trừ, trong khi đó chúng ta lại quan tâm tới cái lỗi nhỏ của người khác, thì rõ ràng là chúng ta đang mù lòa. Và chúng ta cũng đã thấy những người Do Thái giáo, những người lãnh đạo Do Thái, họ tưởng rằng là mình ngon lành, mình là trung tâm, mọi người kính nể, và cuối cùng họ đã giết chết con một Thiên Chúa, trong khi Ngài là Đấng Thánh, là Thiên Chúa vô tội, còn con người đầy tội lỗi kết án một Đấng vô tội. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta cũng dễ dàng kết án anh chị em của chúng ta. Cho nên Chúa đòi chúng ta hoán cải chính đời sống của mình. Nếu chúng ta không có lo hoán cải chính đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên cái dụng cụ của ma quỷ ở trong thế gian này. Và chúng ta gây đau khổ cho chính mình, cho người chung quanh. Và chính mình cũng mất bình an trong tâm hồn. Một sự trống rỗng của tâm hồn, không có đạt được cái gì hết. Cuộc sống của chúng ta, nó chẳng có hạnh phúc được. Và kế tiếp chúng ta đọc câu 43. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây, ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Cho nên chúng ta thấy không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu. Ở đây, Thánh Luca cho thấy cái lời ấy mang một ý nghĩa khác. Vì Ngài đem áp dụng vào lương tâm ngay thẳng của con người. Chúng ta phải thanh luyện cái tư tưởng của mình, cái tinh thần của chính mình. Để rồi sau đó nó sinh những hoa trái tốt, trổ sinh như là một cái cây tốt, nó sinh trái tốt vậy. Chúng ta phải có những tư tưởng đúng của Chúa Giê-xu, chân lý của Chúa Giê-xu, tinh thần, tình yêu của Chúa Giê-xu, để chúng ta sinh những hoa trái tốt lành. Những hoa trái đó đưa tới tình yêu thương, tới sự hiệp nhất, tới bình an cho chính mình và mọi người xung quanh. Một tâm hồn mà chỉ chạy theo những tư tưởng của ma quỷ, của xã hội, lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú làm trung tâm, lấy chính mình, ích kỷ của mình, kiêu căng của mình làm trung tâm, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nói ra những lời gây bất an cho người chung quanh mình. Vì chính tâm hồn của chúng ta không có bình an, chính tâm hồn của chúng ta không có bình an của Đức Kitô, không có làm một tư tưởng, một tâm tình với Chúa Giê-xu, thì làm sao sinh những hoa trái tốt được, và làm sao chúng ta cầu nguyện để chúng ta đạt được những ơn thánh của Chúa. Vì chúng ta không giống Chúa, không phải là một người con của Chúa. Chúng ta đang làm việc cho ma quỷ. Chúng ta chỉ sinh những trái xấu, vì lương tâm của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, cái nhìn, cái phán đoán của chúng ta không giống Chúa Giê-xu, thì chỉ còn giống ma quỷ thôi. Đó là cái lời mà Luca đã cảm nhận được trong đời sống của cộng đoàn thờ của Ngài. Và cái điều quan trọng là phải thực hành lời của Chúa. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Cho nên lời Chúa Giêsu là chân lý. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta không thi hành lời chân lý của Chúa Giêsu thì làm sao mà chúng ta có thể giống Chúa Giêsu được? Lời Chúa chúng ta phải suy niệm trong lòng. Khi chúng ta biết suy niệm lời Chúa trong tâm hồn của chúng ta và chúng ta yêu mến lời Chúa, chúng ta nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa ban cho, chúng ta hiểu, chúng ta cảm nhận và chúng ta sống, thì từ đáy lòng của chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu thì mới sinh ra những cái lời tốt lành, cái lời tích cực, cái lời yêu thương, cái lời xây dựng, cái lời muốn sự lành cho người khác. Còn nếu không là chúng ta sẽ giống ma quỷ. Ma quỷ và những người xấu chỉ gây chia rẽ, gây hận thù, gây chết chóc, gây tất cả những gì làm cho con người xa Chúa và xa nhau, để trở nên những ốc đảo ở trên trần thế này thôi, và mãi mãi khốn khổ trong hỏa ngục đời đời. Và nếu chúng ta thấy trong Matthew còn so sánh những ai mà thi hành lời của Chúa thì giống như là người xây nhà trên đá, cho nên mưa sa, nước lũ nó có tới thì cũng không có làm sập cái nhà đó. Cho nên khi mà gặp thử thách gian nan mà chúng ta không có sống lời của Chúa để trở thành một cái thói quen tốt để nói lời của Chúa, thì chúng ta sẽ bỏ đạo cách dễ dàng. Chúng ta sẽ chạy theo những cái trào lưu của những tư tưởng của xã hội, và chúng ta coi thường những cái luật lệ của Chúa, lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ giải thích lời của Chúa theo ý riêng của mình, và như vậy thì chúng ta sẽ được gì? Chúng ta chỉ làm cho chính mình bị lừa dối thôi. Không có thi hành lời của Chúa mà chúng ta cứ nói lạy Chúa mà không có thi hành lời Chúa bao giờ hết, thì chúng ta lừa dối chính mình và chúng ta lừa dối người khác, vì người ta tưởng rằng mình đạo đức lắm, nhưng mà thực tế chúng ta còn những là những cái tư tưởng, những cái ác độc ở trong tâm hồn mình. Thì khi chết rồi chúng ta mới thấy đứng trước tòa Chúa, đấng thánh thiện, đứng yêu thương, đứng muốn sự lành cho mọi người, thì chúng ta thấy chúng ta đã trở thành ác quỷ từ hồi nào rồi. Chúng ta không thể ở mãi mãi trong một Thiên Chúa tốt lành, mà chúng ta phải chạy đi xa cách Chúa đời đời. Và đó là cái hối hận cho chúng ta. Cho nên Thánh Luca nói rất là tỉ mỉ và cụ thể cho đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta, để chúng ta xây dựng một tâm hồn có tình yêu thương vô điều kiện. Yêu cả kẻ thù của mình, những người gây khốn khổ cho mình, chúng ta vẫn yêu thương vô điều kiện. Và chúng ta yêu thương vô điều kiện bởi vì chúng ta là con cái Chúa, phải có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Nhân từ đến độ mà con người tội lỗi chống lại Thiên Chúa vô ơn và độc ác, vô ơn với Chúa, không bao giờ cảm tạ Chúa, vẫn độc ác với anh chị em của mình, mà Chúa vẫn cho con một của Ngài đến với nhân loại, đến để phục vụ, để cứu độ, chứ không phải để luận phạt thế gian. Thì chúng ta đọc Gioan chương 3, câu 16-17, nói rõ ràng cho chúng ta, Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để những ai tin vào con một của Ngài thì được cứu độ. Chúa Cha nhân từ vô cùng. Ngài kiên trì chờ đợi tình người chúng ta hoán cải để nên một với Chúa Giêsu, một tâm tình, một tư tưởng với Chúa Giêsu. Có như vậy, chúng ta phải hoán cải, phải thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nhờ lời của Chúa, chúng ta suy niệm lời của Chúa, chúng ta sống lời của Chúa, và Chúa Giêsu trên thập giá cầu nguyện cho người đóng đinh Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, cái gì cho được là cho đi, để san sẻ với anh chị em của chúng ta, để muốn những điều tốt cho anh chị em của chúng ta. Cái gì chúng ta có thể làm được tốt nhất cho người khác. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội. Cuộc sống chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta nên giống Chúa Giêsu, nên giống Cha chúng ta trên trời là đến hoàn thiện. Và như vậy chúng ta không có xét đoán, không có kết án, không có nhìn những lỗi lầm của anh chị em của mình, mà phải nhìn tới Thiên Chúa là đấng hoàn thiện và cầu nguyện cho nhau những gì tốt nhất, muốn những điều tốt nhất cho nhau. Nhờ nên một với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa tác động biến đổi chúng ta, thì chúng ta mới nói những lời tốt lành, chúng ta mới có thể phục vụ vô điều kiện, chúng ta mới có thể tha thứ vô điều kiện, chúng ta mới nói những lời yêu thương nhân từ và chia sẻ những gì tốt lành nhất cho nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Còn chỉ nói lạy Chúa suông, cho nên người ta hay chọc những người mà đọc kinh nhiều, là đọc kinh thì rất là giỏi nhưng mà chữ lộn giỏi hơn. Đó là một lời mỉa mai, cái lối sống đạo mà chỉ có trên môi miệng mà không có thực hành. Thì chúng ta đã lừa dối chính mình rồi, và chúng ta đi vào cái bẫy của ma quỷ hồi nào chúng ta không hay. Chúng ta phải nỗ lực để nên giống Chúa Giêsu. Mà muốn như vậy, chúng ta phải soi mình vào lời của Chúa để từ bỏ những cái tư tưởng độc ác, kiêu căng, ích kỷ, tham lam, đố kỵ, và đặt tất cả tâm hồn của chúng ta vào lời của Chúa, yêu mến lời của Chúa, lời dạy của Chúa Kitô, lời chân lý của Chúa, để mỗi ngày chúng ta tiến trên con đường hoàn thiện. Và mỗi ngày chúng ta giống Cha của chúng ta trên trời là đến hoàn thiện. Có như vậy, đời sống của chúng ta là những chứng nhân đích thực cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa trần thế này. Còn nếu không, thì chúng ta chỉ là những con người mang danh Kitô hữu thôi, mà thực chất là lối sống của ma quỷ, lối sống của thế gian, lối sống của những kẻ gian ác, kết án anh chị em của mình, chia rẽ và gây oán thù, gây mất thịt nhất. Vì vậy, chúng ta hãy xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng ta, để Chúa Thánh Thần tác động biến đổi các tông đồ, cũng biến đổi chúng ta, và chúng ta mới thực sự có thể yêu thương vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện và muốn những điều tốt nhất cho nhau. Và mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện. Và ngày mai chúng ta học tiếp chương 7 về người nô lệ của ông đại đồ trưởng được Chúa Giêsu chữa lành từ xa.
Dù đời bao dông tố, tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là một đệ Ngài. Không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay chấm luôn, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi.
Đón nhận tin mừng Chúa, luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân, luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa, yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm.
Dù đời bao tâm tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài.
Luôn luôn tin yêu là đón nhận cây thập giá,
luôn luôn tin yêu là vững bước theo Thầy luôn,
đi lên căn về dù máu hồng sẽ đổ xuống,
dâng muôn đau thương như lễ vật như lời ca. Amor.